truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 30 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức học tập quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Vệ sinh an toàn thực phẩm tác động lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, vệ sinh an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, nhà sản xuất và đặc biệt là những người làm công tác quản lý an toàn thực phẩm.
Với niềm đam mê đặc biệt với môn cờ vua, cô bé Nguyễn Thiên Ngân hiện đang theo học tại lớp năng khiếu cờ vua thuộc trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, đã trở thành hiện tượng cờ vua và đạt danh hiệu kiện tướng cờ vua Đông Nam Á khi mới tròn 11 tuổi. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 6, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố học tập quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng dân, lãnh đạo Ủy ban dân, các đồng chí trong Ban Thường trực Thành ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và cấp ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành, đơn vị, trường học trong toàn Đảng bộ thành phố. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các chuyên đề. Hội nghị đã được nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt 3 chuyên đề gồm: những điểm mới trong văn kiện Đại hội 12 của Đảng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021, tổng kết việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã triển khai các nội dung kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và dành thời gian thảo luận nội dung văn kiện đại hội và dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cùng với việc tiếp thu các chuyên đề trong văn kiện Đại hội 12 của Đảng, các đại biểu tham dự hội nghị phải viết thu hoạch nội dung cần liên hệ để giải quyết những vấn đề thực tế tại địa phương, đơn vị, gắn việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với công tác xây dựng phát triển đơn vị địa phương cho phù hợp.
Chiều 29 tháng 6, đoàn kiểm tra của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra quỹ đất để xây dựng trường mầm non tại hai phường Hương Sơn và Cam Giá. Theo báo cáo của phường Hương Sơn, mỗi năm số trẻ trong độ tuổi huy động ra lớp là gần 1.500 cháu. Mặc dù phường có hai trường mầm non là Cốc Hóa và Liên Cơ, nhưng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của các cháu trên địa bàn. Hiện phường còn một khu đất công, trước là Trung tâm Giáo dục Lao động Chữa bệnh thành phố đã bỏ từ nhiều năm nay, có diện tích 5.300 m², phường đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và bố trí quỹ đất trên để phường xây dựng trường. Còn đối với phường Cam Giá thì hiện nay phường có hai phân hiệu trường mầm non thuộc tổ 10 và 21. Tuy nhiên, từ tổ 1 đến tổ 6 thuộc khu phía Tây lại không có trường mầm non, nên nhân dân trên địa bàn thường gửi con học ở các phường lân cận như Phú Xá, Gia Sàng. Phường cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho xây dựng trường mầm non tại một trong hai địa điểm tổ 3 hoặc tổ 27-28. Đây là những địa điểm có diện tích đất đủ điều kiện để có thể đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu trên địa bàn phường và một số phường phía nam của thành phố như Hương Sơn, Trung Thành nhằm giảm tình trạng quá tải ở bậc học mầm non. Sau khi nghe các phường báo cáo về tình trạng quá tải ở các trường mầm non và thực trạng cơ sở vật chất, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu hai phường xây dựng phương án tổng thể, báo cáo lại để thành phố xem xét trên cơ sở thẩm định của các phòng ban chuyên môn.
Chiều ngày 29 tháng 6, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch thi công nâng cấp cầu Tân Long thành phố Thái Nguyên. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan chuyên môn và các cơ quan liên quan đến việc triển khai thi công dự án. Cầu Tân Long nằm trên địa bàn phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Đây là công trình giao thông cấp 3 có chiều dài 42 m. Hiện nay cầu đã xuống cấp và không còn phù hợp với lưu lượng xe qua lại. Dự án nâng cấp cầu Tân Long là công trình đầu tiên trong 7 hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2, được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt ngày 30 tháng 10 năm 2015. Công trình do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 73 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ và vốn đối ứng ngân sách. Công trình do công ty liên doanh Kim Phát, tỉnh Ninh Bình thi công. Ban quản lý dự án chương trình miền núi đô thị phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã tiến hành bàn giao cọc mốc và một số phần mặt bằng cho đơn vị thi công và dự kiến đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công phân đoạn của cầu chính phía bên phải cầu cũ từ giữa tháng 7 năm 2016. Thời gian thi công dự kiến là 22 tháng. Tại buổi họp, các ban ngành đơn vị liên quan đã bàn bạc và đưa ra các phương án đảm bảo cho công tác thi công đạt hiệu quả cao nhất. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị thi công bổ sung điều chỉnh các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan và cơ quan chuyên môn để đảm bảo việc thi công được diễn ra an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.
Chiều 29 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì cuộc họp thông qua phương án quản lý sử dụng và cải tạo nâng cấp nghĩa trang Dốc Lim theo quy hoạch chi tiết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ngày 24 tháng 2 năm 2014. Hiện nay, nghĩa trang Dốc Lim có khoảng trên 55.600 ngôi mộ được chôn cất trên diện tích hơn 18,8 ha và được phân thành 16 khu vực chôn cất. Trong đó, mộ hung táng chiếm 30%, còn lại là mộ cát táng. Theo tính toán, thì khu vực chôn cất này đã vượt quá diện tích theo tiêu chuẩn. Mặt khác, do giáp với đất nghĩa trang, do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị đang quản lý, một số hộ dân thuộc phường Thịnh Đán và xã Thịnh Đức đã bán đất cho những người có nhu cầu chôn cất, dẫn đến việc quản lý theo quy chuẩn gặp nhiều khó khăn. Để quản lý nghĩa trang theo đúng quyết định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tại cuộc họp, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đã đề xuất phương án giải pháp quản lý về không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống giao thông, thoát nước, bảo vệ môi trường. Theo đó, các phần mộ đã cát táng được giữ nguyên, còn những phần mộ hung táng sau khi các hộ chôn cất tiến hành cải táng sẽ giao đất cho đơn vị quản trang quản lý. Tiến hành xây dựng từng rào che chắn khu chôn cất với tỉnh lộ 262, xây dựng các trục đường kết nối vào trục đường bê tông hiện có, xây dựng các bãi, khu vực đỗ xe, cây xanh, cảnh quan theo đồ án quy hoạch, xây dựng hệ thống thoát nước mặt, v.v. Tại cuộc họp, sau khi nghe các cơ quan liên quan có các ý kiến đóng góp vào phương án đề xuất việc quản lý nghĩa trang, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức quản lý nghĩa trang, mở rộng cải tạo nghĩa trang Dốc Lim theo đúng quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức làm tốt công tác quản lý đất đai, tuyên truyền tổ chức ký cam kết không để người dân tự phát bán đất để phục vụ nhu cầu chôn cất, thống kê các phần mộ ngoài phạm vi diện tích nghĩa trang đang được thành phố quản lý, v.v.
Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt nhu cầu về nơi ăn chốn ở cho thí sinh, các huyện, xã, phường trên địa bàn về dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại Thái Nguyên. Nhiều đội tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại các trường, cụm thi đã ra quân hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ giá rẻ, giúp thí sinh và người nhà phần nào yên tâm trong những ngày vượt vũ môn sắp tới.
Dưới cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng 6, nhóm sinh viên tình nguyện của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên vẫn túc trực tại bến xe khách Thái Nguyên để chờ đưa đón người nhà và thí sinh với những chuyến xe ôm giá rẻ và hỗ trợ tìm phòng trọ miễn phí. Từng thùng nước miễn phí cũng đã được các bạn sinh viên tình nguyện chuẩn bị sẵn để cung cấp cho các thí sinh. Nhưng thực hiện công tác này, các bạn tình nguyện viên cũng gặp phải không ít khó khăn. Theo chân nhóm tình nguyện viên này, đến từng nhà trọ giá rẻ và chỗ ở miễn phí, cùng vận động nhân dân hỗ trợ các thí sinh, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự nhiệt huyết của các bạn tình nguyện viên. Trong thời gian thi Trung học Phổ thông và tuyển sinh Đại học Cao đẳng, có rất nhiều thí sinh từ các nơi đổ về thành phố Thái Nguyên dự thi. Do vậy, việc tìm phòng trọ giá rẻ và tìm được những chuyến xe ôm miễn phí là rất khó khăn. Nhiều chủ nhà trọ từ chối hỗ trợ nhà trọ với mức giá rẻ. Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình của các bạn sinh viên tình nguyện, nhiều chủ nhà trọ sẵn sàng hỗ trợ cho các thí sinh và người nhà những trang bị cần thiết như màn, chiếu, gối, quạt điện và đèn học.
Xuất phát từ tấm lòng, cũng như là trước đây tôi đã từng đi thi đại học thì tôi cũng ở hoàn cảnh như các sĩ tử bây giờ. Do đó mà khi có cái phòng không gian rất là rộng này thì tôi quyết định cho các sĩ tử ở miễn phí. Tôi hy vọng rằng các sĩ tử sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông cũng như là kỳ thi đại học cao đẳng năm nay. Và hơn nữa, tôi thấy cái việc làm của các bạn sinh viên này rất có ý nghĩa và tôi hy vọng ngày càng có những nhiều các mô hình như là tình nguyện hay là tiếp sức mùa thi như vậy để tiếp thêm sức mạnh cho các em, để giúp đỡ được nhiều người hơn, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Được biết, năm nay việc thi tuyển sinh Trung học Phổ thông và Đại học Cao đẳng có phần đổi mới theo công văn số 525 ngày 3 tháng 2 năm 2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo. các thí sinh được tạo điều kiện thi theo cụm thi mà mình đăng ký ở tỉnh đang theo học. Bên cạnh những thuận lợi như vậy, các em còn rất nhiều khó khăn gặp phải. Em Phạm Trang chia sẻ.
Em cảm thấy khá là khó khăn trong việc tìm kiếm phòng trọ gần với địa điểm thi, bởi vì em ở huyện mới xuống. Và trong những ngày đầu tiên xuống đây thì em cũng cảm thấy rất hoang mang và bỡ ngỡ, bởi vì rất nhiều nơi và địa điểm thi thì em còn chưa quen. Nhưng rất may là cũng nhờ sự giúp đỡ của các anh chị tình nguyện viên mà hiện tại thì em đã có một địa điểm ở phòng trọ rất là tốt ạ, và không còn lo lắng nhiều cho kỳ thi sắp tới ạ.
Tính đến thời điểm này, nhóm sinh viên tình nguyện Đại học Y Dược Thái Nguyên đã đưa đón được hơn 20 lượt xe ôm và tìm kiếm được 2 nhà dân cho thí sinh ở miễn phí. Thiết nghĩ một nơi dừng chân vào lúc này sẽ là nguồn động viên tinh thần cho các sĩ tử và người nhà trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng năm nay.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Thưa quý vị và các bạn, vệ sinh an toàn thực phẩm tác động lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, vệ sinh an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, nhà sản xuất và đặc biệt là của những người làm công tác quản lý an toàn thực phẩm. Do đó, từ nay đến năm 2020, mỗi năm tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ sản xuất và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho 1.000 ha chè trở lên. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ sản xuất chè an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn cho các trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề sản xuất, chế biến chè. Triển khai thí điểm cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu. Thực tế cho thấy, Thái Nguyên là tỉnh có diện tích chè lớn thứ hai cả nước sau Lâm Đồng, với hơn 21.000 ha, sản lượng đạt trên dưới 200.000 tấn mỗi năm. Cây chè đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tá, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, mặc dù diện tích sản lượng lớn nhưng nhiều hộ đầu tư phân bón cho cây chè chưa cân đối, việc kiểm soát chất lượng cũng chưa được chú trọng đúng mức, khiến sản phẩm sản xuất ra chất lượng không đồng đều. Một số sản phẩm chè khô của bà con còn có hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng quy định. Hiện tại ở nhiều vùng chè trong tỉnh, phương thức canh tác còn tự phát, việc sử dụng thuốc trừ sâu cho chè còn khá tùy tiện. Tình trạng lạm dụng trong sử dụng thuốc không đúng chủng loại và kỹ thuật, không đảm bảo thời gian cách ly còn phổ biến ở nhiều vùng chè. Ngoài ra, người sản xuất còn phun tưới các loại thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng cho cây chè đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn tới thiên địch và mất an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm chè. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm chè cao như hiện nay. Phát huy tiềm năng thế mạnh của thương hiệu chè Thái Nguyên, giúp người làm chè nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh tế là mục tiêu tỉnh ta đang hướng đến. Để thực hiện được mục tiêu này, cùng với việc áp dụng đồng bộ phổ biến rộng rãi quy trình sản xuất chè theo hướng Việt Gáp, GAP, thì việc hỗ trợ sản xuất và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cây chè của tỉnh là rất cần thiết. Anh Hoàng Minh Cương ở thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam, Bắc Giang nói: "Tôi là khách hàng luôn trung thành với sản phẩm chè Thái Nguyên. Chúng tôi có thể cảm nhận được hương thơm, vị đượm của chè Thái Nguyên qua vị giác và thính giác, nhưng lại không thể phân biệt được loại chè nào đảm bảo và không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên thực tế, bằng mắt thường, làm sao người tiêu dùng có thể biết sản phẩm chè mình sử dụng hàng ngày có tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao hơn mức cho phép hay không? Tôi thường mua sản phẩm chè bằng niềm tin với người bán hàng. Bởi vậy, tôi rất mong tỉnh Thái Nguyên có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh chè đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp giấy chứng nhận. Đây chính là một cách để giúp người tiêu dùng chúng tôi lựa chọn được sản phẩm chè chất lượng và an toàn. An toàn thực phẩm là việc đảm bảo để thực phẩm không gây hại cho sức khỏe và tính mạng con người. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho con người. Để đảm bảo điều kiện này, trước hết các cấp, các ngành chức năng của tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó giúp người sản xuất và người kinh doanh hiểu được ý nghĩa của việc sản xuất chè đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt là giúp các hộ sản xuất kinh doanh chè nắm rõ 13 yêu cầu để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, như địa điểm, môi trường, yêu cầu thiết kế, bố trí nhà xưởng, kết cấu nhà xưởng, hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng, dụng cụ chứa chất thải và vật phẩm không được ăn, hệ thống cung cấp nước, hệ thống cung cấp nước đá, hệ thống cung cấp hơi nước, khí nén, hệ thống xử lý chất thải, phòng thay bảo hộ lao động, nhà vệ sinh. Bên cạnh đó là tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý nhà nước về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nguyên liệu chè, thực hiện thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thí điểm hệ thống chỉ số an toàn sản phẩm chè. Cùng với những giải pháp nêu trên, thì các ngành chức năng của tỉnh cần quan tâm đầu tư nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất chè an toàn tập trung vào các giải pháp canh tác và giải pháp sinh học như sử dụng thiên địch, sử dụng thuốc thảo mộc để phòng trừ sâu bệnh hại chè, đầu tư các dự án khuyến nông về sản xuất chè an toàn gắn với tổ chức tiêu thụ sản phẩm chè, tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ khuyến nông viên và cán bộ quản lý nông nghiệp của các địa phương về các văn bản quản lý nhà nước về sản xuất chế biến chè an toàn, tích cực kiểm tra các cơ sở chế biến chè có hình thức xử lý nghiêm đối với những cơ sở không đảm bảo điều kiện sản xuất.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Thưa quý vị và các bạn, với niềm đam mê đặc biệt với môn cờ vua, cô bé Nguyễn Thiên Ngân, 11 tuổi, hiện đang theo học tại lớp năng khiếu cờ vua thuộc trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên đã trở thành hiện tượng cờ vua khi trong tay có trên 60 huy chương, cúp và cờ thưởng các loại trong nước và quốc tế. Em không chỉ mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà mà còn làm rạng danh thể thao tỉnh Thái Nguyên. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Không chỉ học giỏi các môn văn hóa ở trường, em Nguyễn Thiên Ngân, học sinh trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, còn được nhiều người biết đến với khả năng chơi cờ vua cực siêu. Qua trao đổi được biết, Ngân đã từng tham gia rất nhiều giải cờ vua trong nước và quốc tế. Mỗi lần ấm giải cao, Ngân đều trở thành đề tài bàn tán của các em học sinh trong tiểu học, cũng như các bạn đồng môn tại lớp học năng khiếu cờ vua. Trở về sau giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 17, vừa được tổ chức tại Thái Lan vào hồi đầu tháng 6 này, Ngân tự hào khi đã xuất sắc vượt qua kỳ thủ hạt giống số 2 người Trung Quốc Song Jushin, vừa giành huy chương bạc tại giải vô địch thế giới năm 2015 và đóng góp thêm cho đoàn Thái Nguyên một huy chương vàng nội dung cờ tiêu chuẩn. Điều này không chỉ khiến Ngân cảm thấy vui mà còn làm cho các huấn luyện viên tự hào. Ông Bùi Vinh, đại kiện tướng quốc tế, huấn luyện viên đội tuyển cờ vua Việt Nam chia sẻ.
Tôi có một quá trình mà theo dõi này, rồi cũng như giảng dạy trực tiếp cháu một thời gian cũng hơn một năm, thì cũng nhận thấy là cái quá trình phát triển rồi về tư duy cũng như là về kỹ năng chiến thuật các thứ, về chuyên môn về cờ là tương đối rõ nét và có sự tiến bộ rõ nét. Hầu hết các cái giải cờ mà gần đây nhất mà tôi có đưa cháu tham gia thi đấu và cũng như là theo dõi thì nhận thấy là cái kết quả và cái thành tích nó tương đối ổn định và đồng đều và có xu hướng tăng dần. Tại giải trẻ Đông Nam Á này thì tôi rất là bất ngờ khi mà cháu thắng được cả kỳ thủ từng là huy chương bạc giải trẻ thế giới của năm 2015. Và tôi mong rằng là thì sau cái đợt này thì ngành thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đầu tư và quan tâm tạo điều kiện cho cháu Nguyễn Thiên Ngân hơn nữa để làm sao để phát triển và đạt những các cái danh hiệu đại kiện tướng cờ vua quốc tế, kiện tướng cờ vua quốc tế và cũng như các cái danh hiệu ở tầm khu vực châu Á của và cũng như là thế giới.
Nguyễn Thiên Ngân đến với cờ vua hết sức tình cờ và đã đạt được những thành tích thật đáng nể. Do có tố chất về môn thể thao này nên gia đình Ngân tiếp tục cho em theo học ở trường năng khiếu tỉnh để cháu có thể phát huy khả năng của mình. Nhiều lần tham gia giải đấu mang tầm cỡ khu vực, Ngân đã dần được làm quen với cuộc sống tự lập khi không có bố mẹ ở bên. Anh Nguyễn Thành Công, bố của Ngân chia sẻ, những lần đi thi đấu ở nước ngoài do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên nhiều lúc vợ chồng anh không thể đưa con đi thi. Những lần như thế, anh chị đều thấy rất thương con vì con còn quá ít tuổi để có thể tự lo cho bản thân.
Để có được những thành tích như bây giờ thì thực sự là cháu cũng qua một quá trình cũng 4-5 năm rồi là tập luyện. Không những là tập luyện ở Thái Nguyên mà cũng phải khổ luyện đi ở những nơi khác tập huấn, ví dụ như Hà Nội hoặc là một số những gặp những thầy khác họ có những cái trình độ chuyên môn cao hơn để tập luyện. Thực ra thì gia đình cũng có cái định hướng là sau này cháu sẽ theo một cái nghiệp cờ vua. Sự nghiệp cờ vua này thì vừa là để giải quyết cái phần đam mê của cháu mà cũng là một cái cũng mong muốn là cháu cũng sẽ là một những cái người để xây dựng và quay sau này sẽ quay về xây dựng phong trào cờ vua Thái Nguyên. Gia đình cũng mong rằng là các cơ quan ban ngành hoặc là cơ quan chức năng khác quan tâm có liên quan để quan tâm tạo điều kiện để cho cháu có được những cơ hội được đi cọ sát hoặc là có những cái hỗ trợ về phần kinh phí tốt hơn.
Cờ vua không chỉ là một môn thể thao giải trí mà còn là môn đấu trí, cần phải tập trung cao độ thi đấu hết mình mới có thể đứng trên bục vinh quang. Được biết, sắp tới, Ngân sẽ tiếp tục tham gia nhiều giải cờ vôi trong nước và quốc tế, nên bản thân em cũng tự giác trong việc sắp xếp thời gian học một cách hợp lý, cũng như ôn luyện các thế cờ, nước cờ cho nhuần nhuyễn để có thể thi đấu tốt và đạt kết quả cao nhất. Em chia sẻ thêm.
Sắp tới em còn tham dự 3 giải đấu trong nước là giải cờ vô địch trẻ toàn quốc tại Đà Nẵng, giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc tổ chức tại Đà Lạt. Thời gian cũng không còn nhiều nữa nên hai bố con em lại lên đường. Sau giải này là bước vào năm học mới. Dự định của em sẽ xin bố mẹ tiếp tục cho em được kết hợp vừa học văn hóa, vừa luyện tập cờ vua để mùa giải sang năm em lại được tham gia các giải lớn trong nước cũng như quốc tế để mang vinh quang về cho thể thao Thái Nguyên.
Nhờ công sức dạy dỗ của thầy, công chăm sóc của cha mẹ, cùng những cố gắng nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ động viên của các bạn đồng môn đã giúp cho Nguyễn Thiên Ngân có được vinh quang trên đấu trường Đông Nam Á và đã được Liên đoàn Cờ vua Đông Nam Á phong danh hiệu Kiện tướng Cờ vua Đông Nam Á khi mới tròn 11 tuổi. Những thành tích mà Ngân đạt được không chỉ làm rạng danh cá nhân mà còn có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung thể thao tỉnh nhà. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bản tin dự báo thời tiết đêm 30 tháng 6, ngày 1 tháng 7 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lốc sữa cô gái Hà Lan 20+ hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để được cung cấp.
Hai ơi! ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm sa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara, tăng chất lượng, tăng thu nhập.
HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, đồng giá 5.990.000 đồng, TV 40 inch thương hiệu Nhật Bản, đồng giá 7.390.000 đồng, điều hòa 9.000 BTU Invector nhập khẩu Thái Lan, đồng giá 4.290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, đồng giá 5.190.000 đồng, tủ lạnh 196 lít, đồng giá 3.990.000 đồng, laptop Lenovo, Acer, Asus, RAM 4GB, quạt mát giá chỉ từ 299.000 đồng, máy xay sinh tố giá chỉ từ 390.000 đồng, cuốn mái sốc mùa Euro tặng loa cong không dày, vali kéo cao gấp khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.